Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2009. Hôm nay là ngày Thọ Bát của chúng ta ở đây. Tuy nhiên là ở đây cái lớp học mỗi chiều thì học chứng đạo ca, do vậy cho nên tôi vẫn tiếp tục học chứng đạo ca. Và các vị có duyên mai cũng học chứng đạo ca cùng với cái lớp học trường kỳ ở đây. Và hy vọng là các vị học xong những đoạn chứng đạo ca này, các vị cũng chứng đạo. Thưa, hôm nay chúng ta học vào đoạn thứ 28. Nếu mà giỏi thì chúng ta sẽ học tới đoạn thứ 29. Mình viết trên đây đoạn 28. Mình viết chữ Hán trước để cho một số người biết chữ Hán có thể viết được. Thưa đại chúng, là mình giải thích trước là chúng ta sẽ chép cái bản dịch. Bốn câu này, đọc âm của nó là thế này: khoát đạt không bác nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương quả, khí hữu trước không bền diệt nhiên, hoàng như tị nịch nhi đầu hỏa. Khoát đạt không có nghĩa là bác không có nhân quả, chấp vào cái không, bác không có nhân quả. Người này vụng về, sai lầm, thô lỗ, chiêu lấy cái quả hại. Khí hữu trước không, bệnh diệt nhiên. Cái người này bỏ cái chấp có, lại bệnh nặng về cái tình trạng chấp không. Thì hai cái bệnh này không khác gì nhau cả. Hoàng như tị nịch nhi đầu quả, giống như người ta sợ chết chìm, mình ta lại nhào vô lửa thì cũng chết như nhau. Cái ý của nó là như vậy. Cái chữ mãn mãn đảng đảng này nó có nghĩa là bừa bãi, rối ren, lộn xộn, kém thông minh đó, kém thông minh. Ở đây người ta dịch là đắm ngoan không phá nhân quả, bừa bãi rối ren càng thêm họa, bỏ có nếu không bệnh vẫn nguyên, khác nào trốn nước xa vào lửa. Đó là bản dịch của Trúc Thiên dịch như vậy. Mình đọc lại cho quý vị chép: đắm ngoan không phá nhân quả, bừa bãi rối ren càng thêm quả, bỏ có nếu không bệnh vẫn nguyên, bỏ có nếu không bệnh vẫn nguyên, khác nào trốn nước xa vào lửa. Có ông kia, ông buồn đời quá, ông nghĩ là sống làm cái chi, cái ông đi tự giận xuống sông, xuống bến sông đó, người ta ghi cái bảng là đừng tắm, coi chừng cá sấu. Ông nói thôi không được, mình muốn tự giận mà, xuống đây cá sấu ăn. Thế là ông chạy lên, ông nói mình không có chết nước được, không mình chết trên bờ. Tới chỗ cái đường rầy xe lửa, người ta nói đừng băng qua đường, coi chừng xe lửa cắn. Ông nói không được, băng qua đường thì chết sao. Và thưa các vị, cuối cùng thì tính tự sát, nhưng mà người ta vẫn sẽ chết. Đó là câu chuyện vui. Trở lại cái bài học này, thưa đại chúng, là bài học này có một cái đại ý, đó là đừng mê lầm nhân quả. Đại ý: đừng mê lầm nhân quả. Cái câu đại ý này nó có một cái nguyên quỷ, tức là có một câu chuyện như thế này. Một hôm trong đạo tràng của Ngài Bách Trượng, Ngài giảng pháp xong, thính chúng tan tác xong rồi, thì có một ông già, ông không chịu về. Bách Trượng hỏi cho ông là ai. Ông già ông nói: dạ thưa thầy, tôi không phải là người, tôi vốn là phi nhân, vốn là vị thần á. Tôi bị đọa ở núi này tới 500 đời rồi. Bách Trượng hỏi: chứ tại sao? Ông già nói: do vì tôi đáp lầm một câu cho nên bị đọa như thế. Bách Trượng hỏi: chứ câu gì mà ông đáp lầm? Ông già nói: có một người hỏi tôi là người tu hành thành đạo rồi có lạc vào nhân quả không? Tôi trả lời là không. Bị đọa làm chồn 500 đời tại núi này. Xin thầy từ bi nói một câu chuyển ngữ để cho con thoát khỏi kiếp đọa đài làm chồn. Bách Trượng nói: ông hãy hỏi ta câu hỏi ấy, ta đáp cho ông nghe. Thế là ông già chồn kia, ông ấy quỳ trước ngài Bách Trượng hỏi lại câu hỏi y như vậy: bậc tu hành có lạc vào nhân quả không? Ngài Bách Trượng nói là không lầm nhân quả, bất muội. Ông kia thì bất lạc, tức là không có rớt vào, không có lạc vào. Còn này bất muội, chỉ muội có nghĩa là gì? Muội là mê lầm, mờ tối đó. Mờ tối, chữ muội này. Và thưa các vị, các chữ này nó rất là quan trọng. Quan trọng chỗ nào? Ta biết nhân quả một cách rất là rõ ràng, nhưng không có nghĩa là ta tuân theo số mạng, không có lầm nhân quả. Tại sao? Tại sao không có lầm mà thoát được kiếp chồn, mà tại sao lầm thì đọa lạc làm chồn? Tại sao? Cái câu đầu nó có một cái hàm nghĩa, đó là không tin nhân quả, bác không có nhân quả tội phước, không rơi vào nhân quả. Câu thứ hai nói là biết rõ ràng nhân quả rất là rành, sáng ngời. Người tu hành phải hiểu rõ lý nhân quả, và từ cái nền tảng lý nhân quả ta mới vượt thoát được. Thưa các vị, giáo lý đạo Phật từ mức độ nhân thừa cho đến Phật thừa đều đặt cái nền tảng rất là căn bản trên nhân quả tội phước. Nhân quả tội phước nó không phải xảy ra nơi hành động của các vị, nó xảy ra nơi miệng của các vị. Mình nói một lời có nhân quả, rồi nó xảy ra rất là tinh tế, nếu là mình suy nghĩ một điều không có hiền thiện đã có nhân quả rồi. Và hình hài này là cái gì? Thừa tự nghiệp quá khứ, cho nên ngay đời sống ta đã thọ nhận cái quả của quá khứ rồi, cho nên không hề có một việc làm gì không có nhân quả cả. Cái câu hồi hướng thường mà chúng ta thường sử dụng mỗi khi tụng kinh đó, các vị nhớ đó hả? Câu gì? Đó là câu ngắn, câu dài hơn nữa. Phúng kinh công đức thù thắng hạnh. Là gì nữa? Ai cũng thuộc hết. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tam chướng là cái gì? Tam chướng là gì? Ba cái chướng. Thưa các vị, tham sân si đó là cái cội gốc, nhưng mà tam chướng nó có cái tên là phiền não chướng. Là gì chướng nữa? Một là nghiệp chướng nè, thứ hai là phiền não nè, thứ ba là gì? Báo chướng. Thưa các vị, nghiệp chướng là gì? Tức là những cái tập tánh của ta nó đã hình thành thói quen, gọi là nghiệp chướng. Nghiệp hay buồn, nghiệp hay giận, nghiệp hay sân si là một loại nghiệp chướng. Mình suy nghĩ cái điều gì nhiều lần trong một ngày thì cái điều đó nó hình thành cái nếp gấp trong tâm thức của mình. Nó trở thành cái thói quen, cái tính cách của mình, cho nên mình mở mắt ra mình nhìn ai mình cũng thấy nghi ngờ, thấy phiền muộn, gọi là nghiệp chướng. Cái nghiệp của mình mà thích đi casino thì thưa các vị, mình đi quanh quanh một hơi cái mình thấy chỗ nào có cái bảng casino cái tự động mình đi vô, đó gọi là nghiệp chướng. Nghiệp của mình thích đi shopping thì thưa các vị, đi quanh quanh rồi các vị cũng vô chỗ đó à. Rồi các vị thích mua sắm cái gì, các vị đi quanh quanh cái gian hàng đó, dường như nó có bàn tay nó níu các vị lại, rồi phải mua thôi. Và tiền ở Mỹ này mình không phải xài bằng tiền thiệt mà xài bằng tiền đắt tích á. Mình cứ đưa cái thẻ vô là trả tiền thôi, thành ra xài hết hồi nào không hay. Đó gọi là nghiệp, nghiệp quen nó vậy đó. Nghiệp chướng thưa nó có cái chiều sâu khó sửa đổi vô cùng. Thế nhưng mà nó mịn, nó tiềm phục, chúng ta không thấy. Phiền não chướng là cái nó hiển hiện ra cạn hơn, ta thấy được. Cái gì gọi là phiền não chướng? đau rầu, buồn buồn, bất an, ưu tư, phiền muộn. Tâm mình đó tràn đầy cái sự bực bội, khó chịu, đó gọi là phiền não chướng. Rồi cái thứ ba nó cạn hơn nữa, tức là nó thô hơn mà chúng ta nhận diện được, đó là báo. Báo chướng là cái gì? Hình hài của các vị là báo chướng á. Mình thừa tự nghiệp quá khứ, cái duyên của mình thế nào đó, cho nên bây giờ mình có một hình hài như thế này, đó gọi là báo chướng. Và người ta có thể chuyển được nghiệp chướng, chuyển được phiền não chướng rất là dễ. Có thể chuyển hóa cái nghiệp của mình ngay trong đời sạch được. Có thể chuyển hóa phiền não của mình, nếu mình tu giỏi thì ngay bây giờ và ở đây mình chuyển hóa phiền não được, dẹp sạch được. Những cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an của các vị khéo tu, nắm được cái phương pháp vững chãi của Đức Phật dạy, thế thì các vị có thể làm cho phiền não rơi rụng, làm cho nghiệp thức trở thành không. Thế nhưng mà báo chướng thì thưa không. Tại sao? Nó đã hình thành cái thân tâm của các vị ngay bây giờ. Tức là quá khứ ta đã tạo cái nghiệp gì đó, cho nên ta sinh vào đất nước Việt Nam, ta là cái con người Việt Nam. Ta đến trên đất Mỹ này 20 năm, 30 năm mà ta ăn cơm Mỹ, uống nước Mỹ, thở không khí Mỹ, sống trên đất Mỹ, mà ta đã là người Mỹ đâu, phải không? Báo chướng tức là cái nghiệp quá khứ ta đã thọ nhận trong kiếp này rồi, cho nên không sửa được. Từ cái điều này mình nói rộng ra để các vị có cái nhìn về kinh văn. Bằng không thì mình nghĩ sao Đức Thế Tôn kỳ thị. Ví dụ như Đức Thế Tôn nói là người nữ có nhiều cái trở ngại, không thể được làm vua trời, không thể làm chứng minh thánh vương, không thể tức khắc chứng được chánh giác. Mình nghe mình tưởng chừng như rất là kỳ thị người nữ. Rồi mình đọc vô kinh Di Đà cũng vậy. Cái đất nước người ta là hoàng kim lưu ly sa cừ xích châu mã não làm thành, chim cũng là phước lành để nói pháp. Nhưng mà có một câu nó đáng buồn ghê. Câu gì? Kỳ thị ha. Tức là Đức Thế Tôn nói những loài chim kia nó sinh về đó do gì? Đức Thế Tôn muốn dùng cái sinh vật đó làm giáo pháp của Ngài phổ biến, chứ không phải là do cái tội nghiệp sinh. Tại vì nơi đất nước đó rất là thuần thiện, cho nên không có người nữ sinh vào đó nữa mà. Nghiệp thuần thiện vậy. Rồi mình nghe câu đó cái mình cảm thấy nó phiền muộn làm sao á, làm như người nữ là tội nghiệp nhiều lắm, không sinh về cảnh giới A Di Đà được. Và ngay trong văn bản kinh thì Đức Thế Tôn nó nói điều này. Mình cứ tưởng là trong văn học Phật giáo kỳ thị, nhưng mà thưa các vị không phải. Tại sao? Cái điều tất nhiên đó là ta chuyển được nghiệp chướng, chuyển được phiền não chướng. Nhưng mà báo chướng là cái dư báo trong quá khứ ta có mặt lại trong kiếp này, cho nên không thể ngay bây giờ chuyển nữ thành nam tức khắc được. Báo chướng của Đức Thế Tôn là một hình hài vô thường như các vị, sinh giữa cuộc đời này là một con người như chúng ta. Thế cho nên Ngài vẫn chịu cái báo chướng gì? Cũng đau lưng, cũng khát nước, cũng bệnh, cũng già, rồi cũng trả hình hài về cho vô thường. Thế cho nên mình thừa hưởng cái nghiệp quá khứ, mình sinh lại trong nhân gian này bằng một hình hài như các vị, thì rõ ràng là ta có thể chuyển được nghiệp, chuyển được phiền não, nhưng mà ta không thể lột hết cái lớp da, lột hết tóc của mình, đổi con mắt mình để thành người Mỹ được. Chắc như vậy thôi. Ví dụ như mình cố tình làm thì nó phá hoại cơ thể mình, chứ không thể thành được một người Mỹ. Phải vậy không? Mình cố tình làm cho mình trở thành người Nam liền bây giờ được không? Khoa học nó thò tay vô nó làm được á. Thế nhưng mà thưa các vị, từ bên trong cái bản chất của ta, nó là bản chất của người nữ, cho nên dù anh có nhờ khoa học làm, nhưng mà bản chất của anh vẫn không thay đổi gì cả. Tức là cái tập nghiệp quá khứ của mình đã gây đó. Bây giờ thì dù hình hài anh có là con trai, thế nhưng mà bên trong anh suy nghĩ, tâm thức của anh nó phần lớn là nữ tính. Đó là điều thứ nhất mình nói về cái khả năng chuyển nghiệp, nghiệp tinh mệnh, nghiệp này ta có thể chuyển được, nhưng mà cái báo chướng và cái hình hài ta đã mang, cho nên không thể trong một đời này chuyển được. Cần chuyển thì hiện thân lại một lần thứ hai, lần thứ ba. Đó là cái cách chúng ta lý giải để đi vào cái từng này. Đừng mũi nhân quả, đừng mê lầm. Nhân quả có thiệt, tại vì có hình hài này là có nhân quả. ta mang cái hạt mầm của quá khứ có mặt lại cuộc đời này, rõ ràng là ta thừa hưởng cái nghiệp của ta cho nên có mặt lại nơi đây. Cho nên cái điều đầu tiên mình nhắc lại đó là cái nền tảng của đạo Phật, từ nhân thừa Phật giáo cho tới vô thượng thừa tới Phật quả, đều đặt căn bản trên nhân quả tội phước, không hề sai lầm. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đành rằng nhân quả vẫn có hiển nhiên, thế nhưng mà người tu chúng ta nắm trong tay cái quyền quy quyết định về vận mệnh của mình, chứ không phải nhất mục tuân theo nhân quả. Mình chuyển nhân quả ở cái phần ta có thể hiểu được là chuyển được cái phiền não này trở thành không, chuyển nghiệp chướng trở thành không. Tức là chuyển gì trở thành không? Chuyển cái ý niệm tâm thức của ta trở thành không. Một khi các vị đã thể ngộ được đạo, các vị đã nếm được hương vị chánh pháp, thì thưa đại chúng là ta không còn ẩn trú trong hình hài này nữa, ta không thấy ta là hình hài này nữa, mà ta là cái tâm thể vô sinh bất diệt, là Phật tâm chiếu sáng bên trong. Thế thì cái biểu hiện bên ngoài đó là hình hài, không dính gì với tâm Phật bất động của các vị cả. Thế thì an trú ngay nơi cái tầng thâm sâu của tâm Phật bất động thì các vị mới có thể loại trừ nhân quả nơi chính thân tâm của các vị. Nhưng mà bên ngoài nhìn các vị thì vẫn là người ở trong nhân quả hiện tượng, phải không? Ví dụ như đối với các vị thì các vị nhìn bản thân mình, các vị vượt ngang qua cái ngưỡng cửa quan niệm về ta là người đàn bà, ta là người bà nội hay ta là người bà ngoại. Có những người họ 70 tuổi mà họ vẫn thấy họ là con gái hay sao? Có chứ. Thưa không nói chi đâu xa, tôi 60 ngoài mà tôi thấy tôi vẫn còn trẻ đó. Rồi ai làm gì tôi? Thế nhưng mà người bên ngoài thấy tôi trẻ hay già? Già quá. Mặt xếp từng nếp, trán nhăn từng nếp, rồi vài năm nữa thì lũ khủ ra. Thế nhưng mà với mình thì mình không thấy điều đó. Thế thì với ta, khi ta đạt đến một cái chiều kích của sự tu hành thế nào đó, thì mình đi ngang cái tầng nhân quả với mình, nhân quả tổ phước không dính. Thế nhưng mà ngoài cái mặt biểu hiện của thân tướng là một, trong cảnh giới vô thường người khác nhìn mình là hai, vẫn ở trong cái vòng của nhân quả tổ phước, không sai chạy, vẫn già như ai. Bố mẹ tôi chết tôi vẫn khóc như ai, phải vậy không? Rồi tôi vẫn ốm đau tật bệnh như ai. Cho nên tùy cái mức độ tâm thức của các vị gắn các vị vào thân thì các vị dính liền với nhân quả tổ phước. Các vị gắn liền các vị vào những cái vui buồn cảm thọ thì các vị dính liền với cái này, cái phiền não. Rồi các vị gắn cái sự nhận biết của các vị vào nghiệp chướng thì các vị là nghiệp chướng, mắc hình hài, các vị quay một vòng trở lại trong một hình hài khác. Còn nếu các vị vượt ngang qua hai tầng này thì cái tầng báo chướng này tuy vẫn còn, tuy hình hài vẫn còn đó, nhưng mà cái nội dung bên trong của hình hài này đã sạch, nghiệp chướng đã không, phiền não đã không, nghiệp thức ba cõi sáu đường bị sạch nhẵn. Thế thì cái này nó là cái dư báo thôi. Đức Thế Tôn chứng vô thượng giác còn có một cái từ gọi là hữu dư, hữu dư niết bàn, đã chứng niết bàn rồi nhưng mà cái nghiệp thân vẫn còn, cho nên vẫn chịu sự đến đi sinh diệt vô thường của thân, phải vậy không? Cho nên thưa các vị, ta tu ta đừng có lệ thuộc lắm vào hình hài. Đừng nói Đức Thế Tôn nói người nữ là tu không thành Phật. Thưa thành hết, không ai không chứng chánh giác cả. Thế nhưng mà mình bị những cái ngôn ngữ kinh văn đó, nó hạn chế tâm thức mình, rồi mình mặc cảm theo, mình phiền não theo, mình cảm thấy mình không thể vượt thoát được. Trong khi ta vượt thoát được, chắc chắn như vậy, ta vượt thoát được. Và chỉ cần nhìn tâm thức mình thì mình có thể xác định được mình vượt hay không vượt, chứ không hỏi ai cả. Làm sao tôi chuyển nữ thành nam để tôi tu? Và các vị nhìn trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó, long nữ là một loài rồng, loài súc sinh thôi, mà khi ngộ được đạo rồi thì tức khắc là về phương đông, chuyển cái thân rồng làm thân Phật liền, vượt ngang qua cái quá trình của báo chướng này liền. Đó là điều thứ nhất, chúng ta đi vào cái chữ này để các vị biết là đừng mê lầm nhân quả. Tóm lại, mình rút lại vấn đề là nhân quả tội phước, thưa các vị, là nền tảng căn bản nhất từ Nhân thừa, thiên thừa, kinh văn thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa đều y cứ trên nhân quả tội phước. Điều thứ hai là nhân quả tội phước nó có trên mọi hình hài sinh thể của con người, nhưng mà bên trong tâm thức của con người ấy, thì người ta có quyền vượt ngang qua ngưỡng cửa của nhân quả để chứng nghiệm được an lạc niết bàn. Người ta có thể loại trừ nghiệp chướng, loại trừ phiền não ngay bây giờ và ở đây. Nếu sạch nhẵn rồi thì bao chướng và cái phần còn dư lại không có gì đáng nói cả, và các vị có thể chứng nghiệm được niềm vui và an lạc trong cái hình hài nào cũng thế thôi. Hạnh phúc nó đến, không phải nó tìm mấy ông này nó đến, mấy bà nó không đến, phải vậy không? Vui như nhau, buồn như nhau, khổ như nhau. Không có nghĩa là nơi người đàn bà nỗi khổ nó nhiều hơn, nơi người đàn ông nỗi khổ ít hơn, thưa không hề có. Hai cái phần này nó đồng đẳng như nhau, chỉ có phần này do vì ta thừa hưởng nghiệp quá khứ cho nên ta khác nhau thôi. Và thành đạt con đường niết bàn không phải thành đạt cái này, mà thành đạt hai phần trên. Tu tập chuyển hóa sạch nhẵn được hai phần này thì cái phần này kệ nó, không sao cả, mặc nó. Đó là điều thứ nhất mình đi vô để các vị hiểu. Mình đọc lại một lần: khoác đạt không bát nhân quả, mãn mãn đản đản chiêu ương họa, khí hữu trước không bệnh diệt nhiên, hoàng như tị nịch nhi đầu hỏa, đấm ngoan không phá nhân quả, bừa bãi rối ren càng thêm quả, bỏ có nếu không bệnh vẫn nguyên, khác nào trốn nước xa vào lửa. Chúng ta đi vào cái phần này giải thích từng cái cấp độ cạn cho tới sâu. Nãy giờ thì mình chia sẻ tổng quát, bây giờ mình đi từ từ chậm chậm để các vị nắm vấn đề cho nó kỹ và tu tập. Cái bước đầu chúng ta phải làm đó là chúng ta xây dựng niềm tin. Thưa đại chúng, là cái này nó rất là căn bản trong đời sống tu hành của chúng ta. Người nào mà không đặt cái niềm tin nhân quả làm nền tảng chắc thực, thế thì cái khả năng tu tập không tiến bộ. Trong thiên nhiên, thưa các vị, nó cũng có nhân quả hiển nhiên. Trong loài động vật cũng nhân quả hiển nhiên. Trong loài người nhân quả càng rõ ràng. Trong phạm vi nhỏ của tự thân, của gia đình, của xã hội, nhân quả này nó gắn liền với đời sống không hề rời. Có nhân quả của một quốc gia, có nhân quả của một vùng dân cư, nhân quả của một hành tinh, nó đều đi theo nhau, nó gắn liền như cái bánh xe lăn theo cái con lừa kéo xe. Trong kinh Kim Quang Minh, Đức Thế Tôn có nói là dù cho chúng sinh tạo tội trải qua hà sa kiếp, thế nhưng mà một mãi mai bé nhỏ của nhân quả không hề sai lầm. Nó đi một vòng, có cơ hội thì nó trở lại chính bản thân người gây phải nhận thôi. Anh nói một lời, anh suy nghĩ một điều, anh làm một việc, thưa các vị, đều có nhân quả của nó cả. Các vị cùng nhớ là thời Thế Tôn tại tiền Ngài Xá Lợi Phất, có một vị đệ tử, ông vốn là một đứa bé ăn mày. Ngài thương quá cho nên Ngài mang về Ngài nuôi và dạy cho ông tu. Và tới trường ông xuất gia, cho tới lúc ông tu tập chứng được thánh quả A-la-hán, chưa từng có một bữa nào ăn được no cả, đói thường xuyên. Cho tới chứng thánh quả rồi mà chưa ăn được bữa no. Và truy nguyên ra thì cái làng nghèo kia, cái làng dân chài kia, khi sinh đứa bé ra đời thì cả một làng người ta chết đói, đi đánh cá không bắt được cá. Họ mới kinh ngạc, xưa giờ mình làm ăn dù gì đi nữa thì cũng có được miếng ăn, thế mà tại sao tự nhiên cái từ ngày đó trở đi dân làng đi đánh cá là lại không bắt được cá. Họ mới chia ra làm hai, đầu trên một xóm, dưới này một xóm, ở riêng thử coi thì cái xóm không có chú bé kia thì đánh cá có cá. Cái họ bắt đầu chia cái xóm không đánh được cá lần hai nữa, và họ chia dần đến chừng biết ra là cái gia đình đó có đứa bé đó, cho nên là cả làng bị ảnh hưởng cái nghiệp lây không đủ no. Và cuối cùng cái gia đình đó là bà mẹ bà cũng khốn đốn vô cùng, tại vì bà nhớ ra từ ngày sanh cái thằng bé này tới giờ luôn nhìn nó. Bà mới rình rình bà đem cái cậu nhỏ ra ngoài bìa rừng, bà bỏ nó bà đi về, thì bà mới bắt đầu kiếm được miếng ăn. Và chú bé đó, thưa các vị, cứ thẫn thơ bươi đống rác lượm thức ăn và mỗi ngày ăn một chút ít để giữ cái mạng sống còn cõi thôi. Tới lúc ngài Xá Lợi Phất ngài gặp, ngài thấy tội quá, ngài nói thôi con đi theo ta, ta dạy con tu. Và đặc biệt chú bé này căn lành rất là lớn, cho nên chú tu không bao lâu chứng thánh quả là hắn. Mà tội nghiệp là Xá Lợi Phất mà ôm bác đi xin mà chú đi theo là bữa đó người ta không cho thầy trò đó. Cho nên thầy nói thôi con ở nhà đi, ta xin về ta chia cho con ăn. Và ví dụ như được cơm ngon đưa cho ông ngồi ông bóc ăn thì ăn mới được hai miếng vì cái bình bát rất bể, cũng không no. Tới cuối cùng cái ngày ông chứng thánh quả A-la-hán xong rồi, ngài Xá Lợi Phất ngài thương quá, ngài xin một bát cơm rất là ngon về, ngài nói này, ta hôm nay ta muốn cho con ăn một bữa cơm cuối cùng, tại vì ông sắp vào niết bàn rồi mà chưa ăn được bữa no, cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài nói con hãy ngồi đây, thầy bóc từng miếng cơm này cho con ăn một bữa cuối. Nói dạ con đâu dám, con đệ tử thầy mà. Nói không, chỉ có cách đó con mới ăn no được bữa thôi. Và thế là ông thầy ngồi mớm cơm cho chú nhỏ ăn từng miếng cơm, cuối cùng ăn no một bữa rồi nhập niết bàn, thưa các vị. Và hỏi Đức Thế Tôn nhé, tại sao cái chú bé kia nhân duyên gì mà chú sinh ra làm cho đói cả làng, nhân duyên gì mà chú có thể thành được quả vị A-la-hán? Thế Tôn nói trong quá khứ chú là chủ một gia đình, chú cực kỳ ghét người tu. Chú đi làm về thấy vợ mình cúng dường cho một vị tăng mà không biết rằng đó là vị Bích Chi Phật. Và ông cực kỳ ghét, cho nên ông vô ông hỏi chứ nãy giờ cái ông thầy chùa kia ghé nhà có cúng dường gì không. Bà vợ thật thà nói dạ có cúng miếng cơm. Ông rượt theo, ông giật cái bát cơm, đổ xuống đất, ông lấy chân dậm lên. Mà sở dĩ cái quả nó lớn là do vì đó là một vị Bích Chi Phật, thưa các vị. Và cái quả ác nó theo đuổi ông như thế là 500 đời vẫn cứ làm người đói như thế. Cho tới kiếp cuối cùng, do vì cái duyên lành là xúc phạm một vị Phật, cái duyên lành đó đành rằng nó có ác nghiệp, nhưng mà cái may mắn là gặp một vị thầy cũng gieo cái duyên lành rất là lớn, cho nên cuối cùng gặp Đức Phật Thích Ca và phát tâm lành tu tập chứng được quả. Nhưng mà cái ác nghiệp theo ông cho tới kiếp cuối, lúc gần chứng quả rồi nó vẫn không tha, vẫn cứ chết đói liên tục trong 500 đời như thế. Thế thì thưa các vị, Đức Thế Tôn nói rất rõ là dù một mãi mai nó đều có cái nhân quả đi theo các vị. Hà sa kiếp xoay quanh quả luân hồi, gặp lại ta trả lại. Cho nên chớ có dạy mờm dạy miệng mà rủa xả nhau, chớ có dạy mồm dạy miệng mà hứa nhau quanh quanh đi gặp nữa. Có hứa gì chưa? Tôi giận thâm xương, kiếp sau tôi gặp lại tôi trì tội vân vân, cái đó là coi chừng mình rất là dại khờ, hứa để gặp lại trả nợ thằng nhau. Đó là điều thứ nhất, thưa các vị. Và từ cái điều này, thưa mọi người tu chúng ta, từ người cư sĩ cho tới người tu Phật, mình có cái vụng về đó là mình sợ cái gì? Sợ cái quả nó đến mà không sợ cái nhân, phải không? Cái lúc mình gây nhân thì thôi mình vung vãi thôi à, mình không nghĩ rằng cái điều này nó sẽ chuốc cái quả, cho nên tha hồ gây nhân mà không biết rằng không hề có cái nhân nào không đưa đến quả cả. Và trong kinh văn Đức Thế Tôn nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Cái quả khổ đau nó đến rồi mình mới khóc, mình mới lo, trong khi Bồ Tát thì thấy rất là xa, thấy cái nhân người ta đã sợ rồi, cho nên không tạo nghiệp. Còn mình thì tạo nghiệp xong rồi mình mới tìm đường mình trốn, mà trốn đi đâu, trốn đâu mà thoát nghiệp. Rõ ràng là chúng ta rất là vụng về, cho nên cái nền tảng nhân quả này, nếu chúng ta có một niềm tin chắc thật thì thưa các vị, tự nhiên các vị sẽ phát triển đời sống tâm linh của các vị. Các vị sẽ không dám làm một cái việc gì gây ác hại cho ai cả, Tại vì sớm hay muộn gì rồi vấn đề nó cũng tới thôi. Đi vòng quanh cuối đoạn đường ta cũng gặp nhau thôi. Cho nên có niềm tin chắc thật về nhân quả thì mới tiến bộ được trong đời sống tâm linh. Và các bậc thầy của chúng ta, thưa các vị, thọ trì năm giới thôi, thọ trì rất là nghiêm túc, chứ không phải như chúng ta. Và đa phần có khi các Phật tử sợ tổ phước nhiều hơn các thầy cũng có nữa. Các thầy có khi các thầy ở gần Phật rồi các thầy không ngán nhân quả. Và cái điều này là cái sự thật nó có. Và người xưa họ không giống như mình. Xưa có một cái đạo tràng kia, hòa thượng đó ổng rất ư là keo kiết. Quy chế của tăng già đó là của thường trụ thập phương tăng, không có quyền xài riêng cho mình. Cơm ngày ba bữa hẳn hoi là ba bữa hẳn hoi, không có được đi xuống nhà bếp mà lấy cái món gì cả. Của thập phương tăng mình ăn một mình đó, đó là mình ăn bớt của chư tăng, cho nên rất là tội. Và một hôm hòa thượng trụ trì bị bệnh, cái vị thầy thị giả xuống nhà kho xin một miếng gừng lên nấu cháo cho thầy. Cái ông tri khố, tức là ông đạo chúng trong chùa thôi, nhưng mà được suy cử làm cái trách nhiệm là trông nom kho thức ăn của chùa đó, ông gặp ông thị giả lấy cái miếng gừng, ông hỏi nè, của thập phương thường trụ tăng sao thầy dám lấy vậy? Tri khố nói, cái này hòa thượng bệnh cho nên tôi xuống tôi xin miếng mà. Ông kêu là lên nói hòa thượng bỏ tiền nó mua của thập phương tăng chứ không phải của ông đâu, xuống lấy. Thế là ông thị giả đi lên thưa với hòa thượng mới bỏ tiền mua. Các vị thấy người xưa sợ nhân quả vậy đó. Cái này mình nói không phải hù dọa nhau đâu nghe. Nói đó là để các vị trân trọng từng cái việc làm của chúng ta đối với nhân quả tội phước. Và trong nhà chùa có một câu nhất mễ trọng như sơn, một hạt gạo thôi nặng như núi. Công sức của bao người làm nên một miếng ăn, công sức của bao người làm nên một giọt nước uống. Người xưa họ trân quý công đức phước điền của thập phương thí chủ, cúng dường Dạ Lam Tự Viện. Mình nghĩ là trên đất nước này giàu có phong nhiêu, tha hồ mà vung vãi, thưa các vị, nó đều có nhân quả cả. Ta xài của thiên nhiên một giọt nước, một miếng ăn, một cọng rau, thưa các vị, ta đều mang cái ân và thọ cái quả cả. Mình phải làm cái gì cho xứng đáng cuộc đời, bằng không thì không biết nợ nần mình trả đến bao giờ. Cho nên thưa các vị, từ cái nền tảng căn bản này, mình hứa với lòng làm cái gì giữ giới là chuyện thường thôi. Sống cho xứng đáng từng ngày, xứng đáng từng giờ, xứng đáng với đời sống này. Trong ngàn vạn kiếp tử sinh, các vị lao xa một vòng rất là xa, nổi chìm rồi các vị có được một hình hài, các vị phải hứa với lòng là sống cho xứng đáng một đời, bằng không thì không những mình không có lời chi mà mình lỗ, mình nổi chìm trong ba cõi sáu đường do vì cái nghiệp mình đã gây, do gì cái phước lành của mình bị phung phí hết. Và ngay đời sống của từng người chúng ta đã thọ ơn bao nhiêu người, bố mẹ mình nuôi cho mình đến lần này ơn rất nặng rồi, nhân quần xã hội đã đóng góp để hình thành được một đời sống này, thưa các vị, ơn không phải nhỏ đâu. Ta có trách nhiệm làm gì? Đầu tiên cạn nhất là ta có trách nhiệm với thế hệ phía sau của ta, con của ta, cháu của ta, người nhỏ tuổi hơn ta. Thưa đại chúng, là cây cối nó thể hiện cái điều tri ân của nó đối với nhân quả rất là rõ ràng nha. Ví dụ như các vị mà nhìn mấy cái cây century nó thấy rất là tội. Cái thời nó còn thanh niên, nó còn con gái, mượt mà, đẹp đẽ, sung mãn. Tới chuyện nó có bông rồi các vị biết làm sao? Nó héo dần lại, ốm lại. Rồi nó có trái mà nó ra già rồi, thưa các vị, lá nó khô dần, cây gốc nó khô dần, khô lên như tới đọt luôn. Chỉ còn những hạt nhỏ no đầy bay trong không gian thôi. Nó đem hết công sức của nó để nó dồn lại, nó nuôi những hạt mầm. Đời sống ta cũng như thế. Cái nguyên tắc của cuộc đời nó là như vậy. Cho nên đời sống của chúng ta, người nào có mặt trong trần gian, các vị có con, có cháu, các vị đều thương, nó là như vậy. Đó là cái quy trình nhân quả. Cái hạt mầm nó cài sẵn trong từng tâm thức của chúng ta để biết tri ân vạn loại, để biết rằng mình có mặt để mình nuôi thế hệ tương lai. Đó là một cách sống rất ư là hay để đền đáp lại chút ơn mà xã hội, con người, bố mẹ đã nuôi ta. Và cây ấy, khi mà nó làm được những hạt mầm chắc rồi, nó không hề điểm mặt từng cái hạt, nó nói là mi mà không nhờ ta mới chết. Không có. Nó nuôi dưỡng bằng tất cả tấm lòng và sinh lực của nó, nhưng mà nó đâu có kể ơn, nó đâu có biểu là phải trả ơn gì đâu, thưa không. Bằng cái tâm rất là vô cầu, hy sinh trọn vẹn, dâng hiến trọn vẹn và vô cầu. Còn chúng ta thì đôi khi chúng ta làm những việc đó, chúng ta không có làm bằng cái tấm lòng của con người tri ân. Không biết là ta đã kế thừa bao nhiêu ân phước của thế hệ quá khứ, của những người ngang với ta. Ta làm nhưng mà thưa các vị lòng đầy phiền não. Cho nên ngay từ cái điều căn bản nhất là xây dựng niềm tin nhân quả, mình cũng đã chưa xây dựng nhiều nữa. Mình chưa thấm được cái lý nhân quả của Đạo Phật ở mức độ cạn nữa đó. Cái điều thứ hai, mình đi vô chứ không thôi mình cứ nói lang thang vấn đề nhân quả hoài, hù nhau cho quý vị sợ vậy thôi. Điều thứ hai là thà chấp hữu như núi tu di mà không chấp không, chớ chấp không bằng hạt cải. Tại sao? Thưa đại chúng, là thà mình chấp hữu mà còn có phước cứu, còn học được Phật Pháp, còn nếm được cái giáo lý Phật Đà, để mình có thể vượt ngang qua cái tầng chấp hữu, vượt lên được chiều cao. Các vị mà chấp hữu thì các vị mới có khả năng làm được những công tác phước điền, các vị mới bố thí cúng dường tu tập các thiện nghiệp. Thế thì còn có cơ hội ta gặp được Phật Pháp, còn có cơ hội để mình nếm hương vị chánh pháp, mình vượt thoát được kiếp tử sinh. Còn nếu các vị chấp không rồi thì thưa, vung vãi đời sống mình, mọi chuyện đều làm, mọi cái tội lỗi nhân gian mình đều thò tay vô hết. Thế thì người đó đọa lạc hà sa kiếp, không có cái điều kiện vươn lên để làm người. Cho nên người xưa nói là thà anh chấp hữu như núi tu di còn có cơ hội phá vỡ được. Nhưng mà lạc vào cái tầng chấp không này thì thưa các vị không có cơ hội. Tâm thức mà lạc vào chấp không rồi thì thưa có khi mình hủy hoại luôn cái hạt giống chánh pháp nơi tâm thức mình. Mức độ cạn là nhân quả tội phước mình không tin, là mình không kính Phật, trọng tăng, tôn trọng các bậc hiền thánh, hiếu dưỡng cha mẹ, tu tập thiện nghiệp. Tất cả những việc làm mình không làm. Thế thì tai họa lớn vô cùng cho chính bản thân ta. Cho ai nữa? Cho xã hội, loài người. Cái người mà họ không biết sợ nhân quả tội phước, họ không tin có kiếp sau, không tin luân hồi, thưa các vị, người đó mang cái quả hại lớn. Nếu họ là người của một gia đình thì quả hại lớn cho một gia đình. Họ là người lãnh đạo một quốc gia, thưa các vị, họ làm cho một quốc gia điêu linh. Họ là những người không tin nhân quả tội phước mà họ chỉ biết đời sống ngang cái sống này thôi. Thế thì không có việc ác nào không làm, không có việc vô nhân thất đức nào họ không dám đụng vào cả. Xã hội nào mà họ học những cái học thuyết như thế thì họ tàn phá cái nền tảng đạo đức của ông cha gây dựng nhiều nghìn năm. Cái chủ thuyết nào như thế, đó là một loại chủ thuyết, thưa các vị, rất là cực đoan và rất là nguy hiểm. Không tin nhân quả tổ phước, không tin có kiếp sau, không tin có cái điều gì mình gây bây giờ mình sẽ hưởng trong tương lai, chỉ biết tranh đoạt, giành nhau và dùng mọi cái năng lực mưu lược của mình để chiếm đoạt đời sống vật chất, thì thưa các vị, nó phá hoại tự thân của họ, phá hoại gia đình của họ, phá hoại xã hội luôn. Cho nên thà chấp có lớn như núi tu di còn có thuốc cứu, mà chấp không bằng một hạt cải, quả hại nó lớn vô cùng cho hành tinh chúng ta. Đó là điều thứ hai các vị lưu ý. Mình chưa học hỏi giáo lý cho sâu thì thôi mình chấp có đi cho nó chắc ăn nha. Có phước đức, mình tin cái điều này cho nên mình bố thí, mình cúng dường, mình làm mọi thiện sự. Và thà rằng mình tin như thế, thà mình có niềm tin vững chắc như thế. Đó là niềm tin rất là sơ đẳng, rất là căn bản của người Phật tử chúng ta phải làm thôi. Các vị mà biết cái nguyên quỹ của cái quyển Từ Bi Thủy Sám á, tại sao gọi Từ Bi Thủy Sám? Từ Bi Thủy Sám được soạn vào thời nhà Đường do Ngộ Đạt Quốc Sư soạn. Ông có một cái ác nghiệp là đã giết lầm một người trung thần, Và sau đó ông ăn năn vô cùng và ông phát tâm lành, ông tu. Và cứ mỗi một kiếp sinh ra, ông là một vị tăng giữ gìn giới luật rất là nghiêm minh. Cho nên cái nhân quả quang báo của ông nó không có cơ hội nó đánh phá ông. Cho tới kiếp thứ 7, thứ 8 gì đó, sinh ra là Ngộ Đạt Quốc Sư. 8 tuổi là lên pháp tòa giảng pháp cho mấy vị hòa thượng già ngồi dưới nghe, chứ không phải là trên 60 tuổi như tôi mới ngồi nói chuyện cho các Phật tử nghe đâu. Người ta 8 tuổi thôi là giảng cho hòa thượng nghe, tức là cực kỳ thông minh. Phật pháp thấm vào trong từng tế bào của họ. Và nhà vua vô cùng kính trọng, cho nên làm một cái ghế như cái ngai vua bằng trầm hương, mời ông lên ngồi. Và khi người ta có danh thì cái điều gì nó phát sinh? Cái sự kiêu ngạo nó phát sinh. Cho nên tới chuyện ngồi trên ghế trầm hương, cảm thấy mình rất là xứng đáng, mình là một người rất là giỏi. Cái tâm ngã mạn kiêu kỳ nó vừa sinh khởi thì tức khắc là có một cái vật gì rất là đen ở ngoài không gian nó rớt lên người. Tự nhiên nó hình thành một cái mặt rẻ, nó lớn gần bằng mặt người ở trên chân của ông. Mà nó có mắt, có mũi, có miệng đàng hoàng. Và miệng nó thỉnh thoảng nó nhai, đưa vô miếng thịt nó ăn được. Mất hồn vậy chứ. Ngày khốn khổ vô cùng, nó vừa đau nhức vừa kinh sợ. Và trước đó thì gặp một vị tăng cùi hung lõi lói, ông cũng tốt, ông cúng dường. Vị tăng đó, tương lai nếu ông có nạn hãy tìm tới gặp ta. Và tới chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư gặp điều đó rồi thì tới tìm, hóa ra ngài đó là Ca Nặc Ca Tôn Giả. Ngài mới nói ông hãy phát tâm lành sám hối và xuống đây ta rửa cho. Mới múc nước chế lên cái một ghẻ, nước suối thôi. Và trước khi chế lên một ghẻ thì một ghẻ nó nói chuyện, nó nói này khoan chế đã, hãy nghe ta nói cái đã. Ngươi có biết không, ngươi đã gây ân oán với ta cách đây nhiều trăm năm. Ta luôn theo ngươi để báo ứng, thế nhưng mà do vì ngươi tu hành phạm hạnh trang nghiêm, ta không có cơ hội. Kiếp này sở dĩ chuyện xảy ra ta báo ứng được cái nhân quả là do vì ngươi khởi tâm kiêu mạn khi ngồi trên ghế trầm hương. Và ngươi hãy cố gắng mà tu, mai phước là ngươi gặp được ngài Ca Nặc Ca Tôn Giả là một vị thánh tăng. Rồi sau đó thì ngài Ca Nặc Ca ngày múc nước, ngày chế lên chân một gã tự nhiên bay mất và lành lại. Thưa các vị, nhân quả nó là như vậy. Cho nên thà ta chấp có những núi tu vi, đừng chấp không nhà cải, là như vậy. Điều đáng sợ. Hai câu dưới: bỏ có nếu không bệnh vẫn nguyên, khác nào trốn nước xa vào lửa. Ý câu này muốn nói cái gì? Phần thứ ba chúng ta nói thà chấp có, đừng chấp không. Bây giờ mình đi thêm một bước nữa, đó là thể nhập vào cái không. Cái đại chúng là nếu chúng ta tu ở cái bình diện tinh nhân quả tội phước thì mình làm gì? Mình đi quanh quanh trong nhân quả tội phước, mình tạo phước điền cho nhiều, rồi mình xin trở lại nhân gian này. Nếu mình xin qua nước Anh thì mình làm nữ hoàng Anh là cao nhất. Xin ở đất Mỹ thì nhiều lắm các vị làm tổng thống Mỹ là cùng. Phải không? Đó là cái phước của nhân quả nó quay vòng như thế. Rồi mình rời hành tinh này, mình sinh lên cái cảnh giới cao hơn là cảnh giới của các vị thiên. Thế thì tuổi thọ 1.000 năm hay là 2.000 năm gì, rồi hết phước các vị cũng rơi xuống nhân gian. Tức là cái nhân của ta là cái nhân hữu lậu, nhân có phước điền, cho nên ta sinh quanh quanh thì cũng ở trong cái phạm vi của hữu lậu và phước điền thôi. Cho nên sau cái mức độ liễu đạt về nhân quả không sai chạy một mãi may, ta đi vào cái tầng thâm sâu là liễu đạt được cái tự thể không của chính ta, đó là cái tự thể Phật của chính ta, để vượt thoát ngoài nhân và quả tội và phước, chứng nghiệm được an lạc và niết bàn. Và nếu mình không đi vào cái chiều sâu này thì thưa các vị, mình đi quanh quanh một vòng vậy thôi, rồi trở lại ban đầu làm người. Hết cái phước làm người thì rớt xuống làm thú. Rồi có cái phước sinh ra giữa nhân gian này giàu sang, và chắc gì anh sinh ra làm người giàu sang rồi thì anh tạo được phước điền để kiếp sau anh giàu hơn không? Có những người giàu, thưa các vị, họ có cái điều kiện may mắn vô cùng trong cuộc đời mà lại không có phát tâm lành để tu. Có những người nghèo phát tâm lành, có những người giàu tâm của họ nó không có lành, không có thiện. Và Rất là nhiều trường hợp xảy ra, thưa các vị. Có những người họ giàu có vô cùng nhưng mà họ không biết là một chút công đức phước lành nào cả. Tuy nhiên cũng có những người giàu, họ bỏ tiền ra họ làm bao nhiêu cái công ích thiện sự cho xã hội, cho con người. Cho nên cái điều cuối cùng chúng ta cần đi vô đó là làm thế nào thâm nhập vào tự thể không của chính ta. Đây là cái bước cuối mà mọi người tu chúng ta phải cố gắng liễu giải điều này để có thể có một niềm tin vững chắc và đi vô. Đầu tiên, các vị thử hỏi coi là hình hài này tận trong thâm sâu của nó là có hay là không. Mình quán chiếu về mình trước rồi đã. Sâu sắc nhất thử nhìn lại mình coi, ta là có hay ta là không. Ai cũng nếm chút ít thương vị Phật Pháp nói ta vốn là không, ngũ uẩn vốn không, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thế nhưng mà rờ thử coi, mắt có chứ, tụng kinh Bát Nhã hàng ngày, vô nhãn dĩ tỷ thiệt thân ý. Thế nhưng mà mình sờ đây, mắt đây, tai đây, mũi đây, thân đây. Đó là ở mức độ cạn. Mức độ sâu, thưa các vị, bình thường người ta có thể nói vanh vách về chuyện thân vốn vô thường, thân không phải của ta. Thế nhưng mà nước sôi lỡ văng vô người các vị thì các vị làm gì? Rồi ai xúc phạm các vị thì các vị làm gì? Tự nhiên cái buồn, cái giận từ bên trong nó tràn ra, ta không khống chế được. Bình thường thì nói vanh vách giáo lý nghe nó thâm sâu, thế nhưng mà đụng việc rồi thì đâu vào đấy, thấy mình y nguyên à. Cái điều này rất là tất nhiên thôi. Thế thì cái chuyện quán chiếu để thể nhập vào tự thể không, không phải là cái chuyện một ngày một buổi. Ý thứ nhất mình thưa cùng các vị là cái này không phải là liễu hội trên lý mà đủ. Không phải là nghe thầy Phước Tịnh nói sôi một miếng rồi thấy tội nghiệp ổng làm bộ gục gạt vậy. Ờ đúng rồi, cái đó đúng rồi. Thế không phải. Các vị phải tự nhìn vô trong các vị rồi quán chiếu từng ngày để thâm nhập vào tự thân của các vị, chứ không có nghĩa là nghe Phật Pháp, đọc kinh hoặc nghe ai giảng dạy thấy tội nghiệp quá rồi mình tin, thưa cái điều đó không phải đâu. Cho nên ý thứ nhất là hãy quán chiếu rất là sâu bên trong để thấy là tự tánh ta nó vốn là không. Hai tầng quán chiếu. Tầng đầu đó là tầng nương vào ngôn ngữ để nhận biết. Thế nào là nương vào ngôn ngữ để nhận biết tự thân? Ví dụ như mình nương thánh giáo của Phật, nương các cái buổi giảng dạy Phật Pháp, đọc kinh, và mình cũng nương cái tâm thức của mình bên trong, mình phân tích thầm thì để nói về mình. Ta vốn không thật có, hình hài này đến và đi, vui buồn, sinh và diệt. Đó là cái cách mình nương vào ngôn ngữ. Mình lặp lại, nương vào ngôn ngữ kinh điển thánh giáo của Phật, nương vào lời giảng dạy của các thầy, nương vào cái ngôn ngữ thầm thì bên trong tâm thức của các vị để nhận biết về cái sự không thực sự hiện hữu của hình hài các vị. Đó gọi là nương vào ngôn ngữ để quán chiếu về tự tánh vốn không của ta. Thứ hai là làm gì? Thứ hai, dùng cái cảm nhận của mình để quán chiếu về cái không. Dùng cái cảm nhận là sao? Thưa, mình không nói thầm thì nữa, không nương vào tất cả những kinh điển bên ngoài nữa, mà mình nhận diện, mình đem cái sự nhận biết của mình, nhận biết trọn vẹn thân thể của mình, gọi là dùng cái cảm nhận. Và đây là, và thưa các vị, đây là cái từng thực tập. Mình nói quanh quanh là mình đi vào cái phần thực tập. Mình xin lưu ý các vị là đây là cái phần thực tập. Thực tập. Mình sẽ chia sẻ cái phương pháp thực tập để cho các vị có thể thực tập được. Cái điều đầu tiên các vị lưu ý là xưa tới giờ mình đối với hình hài của mình không có thân thiết lắm. Mình muốn quán chiếu về hình hài mình cho kỹ thì cái điều đầu tiên cần phải làm là cái điều gì các vị biết không? Các vị phải hiện diện nơi thân của các vị trước, rồi các vị mới nhận biết sự có mặt hay không có mặt của nó, cảm nghiệm được thân này có hay không. Mình cứ bỏ nhà mình đi hoài, mình làm sao biết được trong nhà mình có cái chi? Cái nguyên tắc là như vậy. Mỗi một ngày sáng xách ô đi, chiều xách ô về, rồi ngủ mất, không biết nhà của ta có ai trong đó, không biết nhà của ta có cái gì. Và tình trạng này tình trạng bên ngoài. Tình trạng bên trong có nghĩa là các vị chưa hề đem tâm dừng lại ngay nơi thân của các vị trọn vẹn phút giây nào cả. các vị luôn để lòng của các vị bồng bềnh đi chơi. Cho nên cái điều cần làm đầu tiên đó là các vị hãy đem cái sự nhận biết về nhận biết nơi thân của các vị trước. Mình nhận biết nó kỹ chừng nào thì mình mới có khả năng xả ly nó được, mình có khả năng làm chủ nó được. Còn chưa nhận biết nó một cách rõ ràng thì các vị không thể làm chủ được nó, không thể xả ly được nó và không thể thấy được cái không của nó. Bây giờ cái việc đầu tiên chúng ta thử làm đó là chúng ta đem tâm về lại ngay nơi thân để nhận biết thân của ta có mặt trọn vẹn ở đây. Các vị thử hình dung giống như người ta đứng dưới nước vậy đó. Nước nó lớn lên, nó dâng lên từ dưới chân nó dâng lên tới trên đầu. Nó dâng lên rất là chậm, phải không? Và khi nước nó dâng lên tới đâu thì cái khả năng ướt của nước nó thấm vào mình tới ấy và ta cảm giác lạnh tới đó. Thì mình hãy dùng cái sự cảm nhận của mình, cảm nhận cái sự có mặt của thân mình rất là chậm, từ dưới chân lên dần lên tới đầu. Cái này là cái cách tu chứ không phải là cái chuyện mà mình trình bày ngôn ngữ để cho các vị hiểu trên ngôn ngữ đâu. Các vị thử làm một việc là mình nằm cũng được, mình ngồi cũng được, ngồi xếp bằng cũng được, ngồi trên ghế cũng được, nằm trên sofa cũng được. Mình hãy đem cái sự cảm nhận về thân của mình nó rất là tinh tế, rất là chậm rãi, đầm thắm, cảm nhận từ dưới chân lên tới đầu. Xưa giờ mình bỏ nhà mình đi chơi cho nên hình hài của mình nó rất khát khao với sự chăm sóc của chính mình đối với nó. Các vị mà đem sự nhận biết của các vị về lại ngay nơi thân thì thưa các vị, từng tế bào nó vui mừng như mở hội. Cái ý thức của các vị đem về được ngay nơi thân thì từng tế bào của các vị nó sống động lên, rồi nó reo mừng. Đức Thế Tôn có một cái ví dụ là mỗi một lỗ chân lông á phóng ra ánh sáng, trong một ánh sáng đó có vô vàn vị quá Phật, và vô vàn vị quá Phật ấy mỗi vị đều dùng cái tướng lưỡi rộng dài của mình thuyết minh rằng pháp giải thoát niết bàn nó hiện có nơi từng tâm hạnh của chúng sinh. Điều đó ngài muốn nói cái gì? Thưa các vị, là đó là một cái biểu tượng để cho chúng ta hiểu một điều là khi các vị có được niềm vui hay có được trạng thái hạnh phúc của Niết Bàn thì từng tế bào của các vị nó vỗ tay, nó mở hội, chứ không phải là chỉ có cái miệng này cười. Trọn vẹn cái hình hài ta nó đều cất tiếng cười, nó đều reo vui. Và cái điều mình muốn chia sẻ cạn đây đó là thế này: khi các vị đem tâm các vị về an trú lại ngay nơi thân thì cái điều đầu tiên đó là từng tế bào của các vị tự nhiên rất là sống động, rất là tươi mới. Và người làm được điều này thì chắc chắn là năng lượng đời sống họ không bị tiêu hao. Dù hình hài của họ có thể đi ngang qua dòng thời gian, có thể già đi, thế nhưng mà họ làm được điều này thì họ tiếp xúc được với một cái hình hài chân thật nhất bên trong của họ. Và cái hình hài chân thật vốn là bản nhiên vô sinh vô diệt ấy, nó là cái nền tảng để sinh khởi cái hình hài năm quẩn này. Và tiếp xúc được cái hình hài chân thật ấy thì cái điều tất nhiên đó là thân thể họ nó nghe lệnh của họ điều tiết, cho nên tật bệnh ít phát sinh. Thứ hai là họ có thể trẻ hơn ta rất là nhiều, chậm già hơn ta rất là nhiều. Cái điều thứ ba rất dễ hiểu biết đó là người đó, thưa các vị, tự nhiên họ có một cái năng lượng sống động trong đời sống họ. Những cái ủ ê buồn phiền không đáp lại đời sống họ được. Và tất nhiên một điều rất rõ ràng đó là dù thân thể họ có già, dù bên ngoài diện mục của họ như thế nào đi nữa, nhưng mà ta cảm nhận được nơi con người kia có một cái năng lượng phát sáng. Do vì họ biết đem tâm họ về lại ngay nơi hình hài họ, an trú ngay nơi hình hài họ, cho nên họ tiếp xúc được với cái tự thể thân bất sinh bất diệt bên trong họ. Và mình lặp lại điều này để các vị có thể thực tập. Thưa đại chúng, là ta có một thói quen để cho tâm thức mình bồng bềnh đi chơi rất là xa. Mình quên rằng Nhà mình mà không có chủ chừng một tháng thì nhà đó rác rưởi, bụi bám, nhện nhăn, quang vắng, lạnh lùng, tiêu điều. Có khi ma nó vô nó ở nữa. Các vị mà bỏ nhà đi một tháng thì trần gian này thiếu gì những kẻ đầu trộm đuôi cướp nó vô nhà các vị. Thì mình hình dung là đây là cái nhà của ta, đây là cái nhà của ta. Thế mà mình để cho tâm thức mình nó bồng bềnh, nó đi không bao giờ về. Sáng nó xách ô đi, chiều nó mới xách ô về, cả ngày nó đi vắng mắt. Thế thì thưa các vị là cái điều đầu tiên là không có cái điều kiện để cho tâm thức ta lôi cái năng lượng từ cái thân vô sinh bất diệt lên nuôi dưỡng hình hài này, cho nên nó chóng già. Tế bào ta nó sẽ không còn hoạt dụng tốt được. Thứ hai, thưa các vị là cái điều tất nhiên nó sẽ xảy ra là sẽ có những lúc cơ thể các vị của các vị, nhưng mà các vị không điều phục được nó. Đó là cái tình trạng thứ nhất, cái tiêu cực nhưng nhẹ thôi. Tiêu cực thứ hai là ta luôn hướng tâm ta ra bên ngoài để mời gọi những cái bất an, phiền muộn, lo âu, ưu tư về dày xéo thân tâm ta. Và do vậy cho nên mình càng làm cho thân thể mình bại hoại mau nữa, rồi mình càng làm cho tật bệnh nó phát sinh rất là dễ trong tự thân của các vị. Cái điều này có thiệt chứ không phải mình đem cái điều này ra mình hù dọa gì các vị cả. Rõ ràng là ta vụng về vô cùng, không biết trân quý đời sống hình hài có mặt trên trần gian, cho nên mình hủy hoại nó theo cấp độ nhân chứ không phải là theo cấp số cộng. Mỗi ngày mình nhân cái nỗi niềm thiền muộn của mình nhiều hơn, mình nhân cái sự ra đi của tâm thức mình nhiều hơn. Các vị thử để ý coi là có khi trẻ thì mình còn chăm chút hình hài, tới chuyện già thì mình chăm chút cái khác. Chăm chút cái gì? Cái buồn, cái giận, cái ưu tư, cái phiền trách của mình đối với con, đối với cái, đối với người thân. Bao nhiêu nỗi sao xuyến bất an nó tràn ngập thân tâm các vị. Các vị không có đem tâm về an trú lại ngay nơi thân, có nghĩa là mình tự giết mình trước khi mạng sống mình chấm dứt. Cái bước đầu người muốn liễu đạt được tự tánh không, thưa các vị, điều cần phải làm rất là căn bản, đó là các vị phải đem tâm về lại ngay nơi thân. Và đem tâm về lại ngay nơi thân thì cái điều ích lợi đầu tiên nó có mặt là các vị đã làm cho toàn bộ thân của các vị nó sống động lại. Từng tế bào, từng hạt máu, từng bộ phận của cơ thể các vị nó được ý thức của các vị chăm chút nuôi dưỡng, xoa dịu, vỗ về. Mình chỉ biết mỗi cách là vỗ về thân của ai á, chăm sóc người nào mà mình quên là cái người này quan trọng nhất, phải không? Mình không vỗ về chăm sóc mình bỏ nhà đi chơi biền biệt. Đó là cái điều rất là vụng về trong đời sống chúng ta. Chúng ta hãy đem tâm về lại ngay nơi thân để an trú ngay nơi đây và chăm sóc nó. Cái điều này nó rất là quan trọng trong đời sống chúng ta. Và khi các vị làm được điều này rồi, các vị sẽ đi vào được cái chiều rất là thâm sâu nơi bên trong thân của các vị ngay à. Các vị thử nhắm mắt lại để các vị nhận diện cái từ ở dưới chân lên tới trên đầu. Và các vị làm quen với cái cảm nhận về thân của mình. Và cái điều thứ hai nó sẽ phát sinh khi chúng ta thực tập được điều này, có nghĩa là thế này. Có nghĩa là ta làm mọi việc, ví dụ như mình ăn cơm, mình uống nước, mình đứng, mình đi, mình nói năng, vân vân. Thay vì mình đem cái sự cảm nhận của mình hướng ra ngoài về những việc mình làm, âm thanh mình nghe, màu sắc mình thấy, thì mình dành cái sự cảm nhận của mình nó ở lại ngay nơi thân. Hãy dành cho cái sự cảm nhận này một cái điều kiện tối ưu là nó phải ở lại ngay nơi đây, nó cảm nhận cái thân đang có mặt ngay nơi đây. Tức là ta hãy hình dung là thân ta nó có một cái trường năng lượng sinh học bao bọc thế này. Nó có thể có ánh sáng, không có ánh sáng thì không cần thiết. Nhưng mà mình hãy hình dung là ta đang thấy trọn vẹn thân của ta từng phút từng giây, chứ không có lúc nào ta rời thân ta cả. Nhắm mắt hay mở mắt gì, mình cũng ý thức về sự có mặt của thân mình. Dùng cái cảm nhận của mình ý thức trọn vẹn thân mình. Đó là cái cách các vị làm cho tâm các vị luôn ở lại với thân. Và khi các vị an trú được ngay cái điều này, tức là luôn ý thức về sự có mặt của thân, hay mình nói một cái danh từ nôm na là tâm của tôi nó phải ở lại với tôi, nó không được chạy đi đâu cả, nó luôn nhận biết về thân của nó thôi. Không biết mình nói cái điều này nó có dễ hiểu đối với các vị không. Mình cố gắng trình bày đây là một pháp tu, chứ không phải là cái chuyện lý giải nữa. mình ý thức trọn vẹn thân của mình và mình dành trọn vẹn cái thì giờ sống được với cái điều này càng sâu càng tốt, càng lâu càng tốt. Rồi cái buồn, cái giận, cái lo âu hay là màu sắc âm thanh bên ngoài nó có đến thì thưa các vị, nó không lôi kéo các vị được, nó không chi phối năng lượng của các vị được, nó không làm cho đời sống các vị chùng xuống, nó không xâm nhập vào các vị được. Này buồn, này giận, này lo lắng, bất an, ưu tư nó đến thì các vị sẽ dần dần thấy nó bồng bềnh thôi à. Tại vì toàn bộ năng lượng tâm thức ta, ta đang quay về làm cho thân ta hoạt dụng và sống động. Cho nên cái năng lượng đề kháng của thân tự nhiên nó rất là mạnh, sức sống của thân tự nhiên nó lên ào ạt. Và tự nhiên là tâm ta đủ định lực, đủ vững chãi, và tất cả những cái thiền, giận, bất an, ưu tư bên ngoài xâm phạm ta không được. Mình chưa làm được điều này thì thưa các vị, mình không thể chối từ được tất cả những cái vui, buồn, hờn, giận nó xâm phạm vào đời mình. Và cái con đường để làm được, để đối kháng được, để loại trừ được, để giải trừ nghiệp chướng, phiền não chướng, đó là cái con đường các vị quay về an trú ngay nơi thân của các vị. Và mình dùng cái năng lượng cảm nghiệm và cảm giác được toàn bộ sự có mặt của thân mình nhiều bao nhiêu, lâu bao nhiêu, thì các vị sẽ cảm thấy là cái kinh nghiệm này càng ngày nó càng dồi dào. Và tự nhiên là đời sống ta nó rất là hùng dũng, rất là khỏe mạnh. Còn mình chưa sống được với cái điều này thì thưa các vị, chúng ta nói là buồn nào cũng đi qua, giận nào cũng đến rồi đi, thưa mình nói thôi chứ mình làm không được đâu. Mình phải làm cái điều là đem tâm về an trú ngay nơi thân, đem cái sự nhận biết toàn thân và không được cho nó chạy đi đâu cả, thì các vị mới làm được điều này thôi. Không biết mình nói nó có đủ dễ hiểu cho các vị hay không. Cái điều này dễ thực tập lắm. Các vị nhắm mắt lại, các vị hình dung là tôi tuy nhắm mắt nhưng mà tôi thấy rõ hình hài tôi, phải vậy không? Thì các vị hãy dùng cái cách thế đó để các vị đi vào cái chiều sâu của thân các vị. Ta nhắm mắt lại, ta buông lỏng toàn bộ, nhưng mà không có nghĩ điều gì cả. Cái duy nhất của sự chú ý là ta chú ý từ trên đầu xuống tới dưới chân, tôi đang thấy rõ cái con người của tôi đây. Và cái cảm nhận đó, nó được duy trì luôn, duy trì liên tục khi các vị sống trong cuộc đời, thì ta gọi là đem sự nhận biết về, nhận biết cái thân của ta trước. Và nhận biết được điều này sâu dần rồi, các vị sẽ cảm nghiệm được một điều rất rõ ràng, đó là ta không phải là thân, là ta còn một cái vô sinh bất diệt nó nằm trong hình hài này nữa. Và mình chạm tay vô cái vùng đó, thưa các vị, cái vùng đó năng lượng tràn đầy, cái vùng năng lượng ánh sáng tràn ngập, nó sẽ làm cho đời sống các vị, thân của các vị, tâm của các vị tự nhiên nó biến đổi. Tự nhiên các vị sẽ trở thành một người rất là mới, chứ không phải như bây giờ. Có thể là thân các vị chưa phát ánh sáng, có hào quang, nhưng mà chư thiên thấy. Còn bây giờ tối hù à, tại sao? Để cho tâm mình đi chơi hoài cho nên nhà mình nó tối. Mình mang ánh sáng của sự nhận biết đang về thắp sáng thân, thì chuyện đó là các vị là vùng năng lượng ánh sáng. Cái trường sinh học của thân ai cũng có cả. Người ta vẽ hình Đức Thế Tôn có hào quang, vẽ hình Chúa Kitô có hào quang, điều đó không sai. Tại vì những con người kia họ luôn làm một cái việc là thân ở đâu tâm ở đấy. Họ luôn dùng cái cảm nhận của họ, cảm nhận toàn thân, cái sự có mặt của toàn thân. Cho nên cái năng lượng của tâm thức làm cho thân có ánh sáng, không có chi lạ. Còn mình thì mình luôn để cho tâm thức mình bồng bềnh vượt khỏi thân, không có mặt ở nơi thân. Cái sự cảm nghiệm của mình, cái gì nó đến thì mình luyện mình vào đó để cảm nghiệm. Mình không có đem cái sự nhận biết về nhận biết tự nội. Cái gì nó đến với mình là mình đem sự nhận biết của mình gắn liền vào nó, luôn hướng ngoại, luôn để cho tâm thức đi ra, mà không có hoạt nó trở về ngay nơi thân này. Cho nên thân mình không có ánh sáng, cho nên tế bào trong hình hài mình không được nuôi dưỡng và tiếp nhiên liệu. Thế thì nó sẽ mau già cỗi, thế thì nó không có cái điều kiện để tái phục hồi, thế thì nó không có điều kiện để vui mừng. từ cái điều rất là nhỏ của ví dụ bên ngoài các vị nhìn lại cái điều mình nói rất là đúng. Ví dụ như các vị có một đứa con, có một đứa cháu mà các vị nuôi nó bằng cả cái sự yêu thương, chăm chút nó, vỗ về nó, âu yếm nó, thì các vị nhìn thấy coi, đứa cháu nào nó cũng lớn bao nhiêu thổi cả. Nó không phải lớn bằng bánh mì, bằng cơm, mà nó còn lớn bằng tình thương của ta nữa chứ. Thế thì hình hài này thưa các vị, nó không phải khỏe mạnh bằng thuốc của bác sĩ đâu, nó không phải khỏe mạnh bằng cơm hay là thức ăn thượng vị các vị nuôi nó đâu, mà các vị phải nuôi nó bằng cái năng lượng của tâm linh kia. Năng lượng của tâm linh này đó là cái sự nhận biết của các vị quay về, an ủi, vỗ về, chăm chút thân bằng cái sự ma sát của cảm nhận ta. Ta đem cái sự cảm nhận về, cảm nhận liên tục một ngày 24 giờ trên hình hài này, rồi sẽ có lúc các vị thấy thân của các vị bừng sáng, rồi sẽ có lúc các vị nằm. Nhưng mà thưa các vị, trong giấc ngủ thì hình hài ta nó ngủ, nhưng mà cái khả năng cảm nhận của các vị về thân nó không có ngủ, gọi là ngủ như thức, không có gì lạ điều này cả. Và cái tiến trình tu chúng ta phải đi như thế thôi à. Và có đi vào cái con đường này rồi thì các vị mới thấy là cái hương vị chánh pháp nó màu nhiệm và nó cứu vớt cuộc đời mình. Mới cảm nghiệm được là ngay hiện đời này mình mới có niềm tin là vượt thoát được sống chết. Các vị thánh la hán ngày xưa, các ngài thành đạt được con đường này, các vị chỉ vào hình hài đó là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa, là các ngài chứng nghiệm được cái điều cuối cùng như thế mà thôi. Và thưa đại chúng là đó là cái tầng rất là cạn, mình dùng cái sự cảm nhận thân thôi. Các vị đi vào tầng này bằng cái sự thực tập, chứ không phải các vị nghe tôi nói. Các vị thử thực tập điều này, làm thế nào mà từng phút từng giây các vị cảm nghiệm được ta đang ở với thân. Và không phải là cái công trình cực nhọc khó khăn hay là ghê gớm gì cả, chẳng qua đó là cái việc rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống đời thường. Phút giây nào mình rảnh rang, phút giây nào mình cảm thấy cô liêu, trống trải, buồn bã thì các vị thử đem tâm các vị về. Đầu tiên mình chưa thể mở mắt để cảm nhận được thì mình hãy nhắm mắt lại. Mình thấy trọn vẹn thân mình, ai mà chẳng thấy điều này, có phải vậy không? Các vị dùng ánh sáng nhận biết của các vị để cảm nghiệm, để thấy được trọn vẹn thân của các vị và an trú ngay ánh sáng nhận biết của tâm, thì ta gọi cái đó là sự cảm nghiệm về thân đang có mặt. Cũng gọi một cái từ ngữ khác là đem tâm về an trú ngay nơi thân thôi. Và nếu các vị làm được điều này thì bước thứ hai rất là dễ cho chúng ta, là chúng ta sẽ nhận ra ta không phải là thân. Ta là cái tự tánh bên sâu, không sinh không diệt. Ta không phải là vui là buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta là ánh sáng đến từ ánh sáng. Trả lời hài vô thường này, ta trở về với ánh sáng. Ánh sáng là một cái từ mình nói cho nó hình dung dễ, nhưng mà nó là cái gì? Nó là cái sự nhận biết của các vị, nó là tâm Phật bất động của các vị, nó là cái trạng thái niết bàn thường nhiên nơi mỗi hình hài chúng ta. Ở con đường này là con đường đi vô đây, con đường này con đường thực tập đây. Thưa, ví dụ như mình làm việc gì, mình đem tất cả cái sự chú ý của mình đặt vào việc đó. Ví dụ như mình uống nước, mình bưng ly nước, mình nhận biết là mình đang bưng ly nước từ từ. Thay vì mình đặt trọn vẹn cái sự chú ý của mình trong cái động tác, cái động thái bưng ly nước, thì bây giờ cái sự cảm nghiệm của thân mình nó không phải chỉ trong một cái việc này không, mà cái sự cảm nghiệm nhận biết của mình nó luôn tràn ngập quanh thân của mình như vùng ánh sáng bao quanh. Tạm hình dung vậy đi. Thì cái động tác mà bưng ly nước uống này, nó cũng đang ở trong cái sự nhận biết của mình, chứ nó không chạy ra ngoài. Mình làm điều này á, thì nó có cái hay á, đó là mình không có vận dụng cái sự chú tâm nặng nề vào cái việc mình đang làm, mà cái sự chú tâm của mình bây giờ nó rộng hơn, nó mênh mông hơn, và nó ở lại với mình nhiều hơn. Nó không có chạy theo những bất cứ việc gì mình làm cả. Làm mọi việc như luôn an trú tâm ngay nơi sự nhận biết, cảm nghiệm về thân của ta. Chắc dễ hiểu. xưa cái thân mình làm cái gì thì không cần phải vận dụng cái sự chú ý gì cả. Tự nhiên là cái cảm nhận của mình, ví dụ như mình sửa soạn đưa tay lên thì mình đã cảm nhận được cái sự sắp đưa tay rồi. Cái bước đầu tiên chúng ta chưa quen á, ví dụ như mình ngồi lâu, cái chân của mình đã tê, cái mình đem sự nhận biết mình đặt ngay cái chỗ chân của mình tê, biết rằng chân tôi đang tê, thử làm quen vậy. Rồi dần dần cái thân của mình toàn bộ không cần cái chỗ tê hay là không tê, ngứa hay đau gì cả, mà cái sự chú ý nhận biết của mình nó trọn vẹn cả thân. Đầu tiên thì chưa quen, cho nên mình cần có một cái sự cố của thân, mình mới đem sự nhận biết mình về. Nhưng khi đã quen rồi thì thân có sự cố hay không có sự cố gì thì cái sự nhận biết của mình nó vẫn cứ tràn ngập giống như nước nó thấm vào thân. Đầu tiên mình dùng cái ví dụ là khi các vị đứng dưới nước đó, nước nó lên từ từ vậy, nó không chừa chỗ nào cả. Thì hãy làm cho sự nhận biết của mình nó dâng lên từ từ như nước thấm vậy, đang tràn ngập trong nước. Thế thôi.
Con có đi học thi công thì thầy có dạy bây giờ là khi nào mình học vào nó cảm giác mà tất cả không khí trong lành đang khi làm thở ra thì có cảm giác tất cả.
Thưa các Phật tử, là những cái phương pháp như khí công nè, thái cực đạo nè, đa phần những cái phương pháp võ thuật á, nếu họ bắt rễ sâu trong cái truyền thống tâm linh á, thì họ đều dạy cái cách để chúng ta có thể vừa luyện tập thân mà vừa tiếp xúc được với cái tự thể thân sâu thẳm không sinh không diệt bên trong của các vị. Nhưng mà nếu mình đọc vào kinh văn của Đức Phật thì điều Đức Phật dạy nó sáng bừng hơn tất cả những môn khí công nữa. Thế Tôn dạy sẽ có cơ hội chúng ta chia sẻ về kinh niệm xứ. Thở vào biết cho thở vào, thở ra biết thở ra, đó là cạn, phải không? Rồi dần dần Thế Tôn dạy là khi thở vào cảm nhận được thân của tôi nó an lạc, thở ra cảm nhận được thân của tôi nó an lạc. Có nghĩa là nếu nó an lạc, nếu nó bất an, nếu nó có những cái đau nhất thì tôi chỉ cần nhận biết, đem sự nhận biết của tôi an ủi vỗ về xoa dịu, nhận biết nó đang có mặt. Và khi các vị làm điều này, khi các vị đem sự nhận biết của các vị về đặt ngay nơi cái chỗ vùng đau, vùng bệnh của các vị, thì các vị sẽ thấy là cái cơn đau nó dịu dần, dịu dần. Và trong truyền thống thiền Vipassana họ dạy như thế, họ dạy cái phương pháp thực tập giản dị như thế. Có điều người ta không giải thích sâu hơn là từ cái bước này, từ cái bước căn bản này, để các vị có thể thò bàn tay vào, thâm nhập vào tự thân, bản thể vốn không, vốn rỗng, vốn lặng, vốn mênh mông, vốn siêu nhiên, vượt ngoài sống và chết, đang có mặt trong đời sống các vị. Đây là cái bước mở đầu, một cái nấc thang để chúng ta đi vào cái chiều sâu hơn. Mình dùng cái ví dụ này các vị thấy. Ví dụ như các vị có một giấc ngủ mà yên bình, thân các vị nằm bất động, tâm các vị lặng lẽ, sau giấc ngủ tự nhiên mình hồi phục năng lượng, giống như một người trẻ, giống như một người mới, giống như một người qua một cơn bệnh. Là nhờ cái gì? Thưa, nhờ ý thức của mình nó lặng đi, cho nên ta có cái cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cái thân vô sinh bất diệt nơi chính ta. Nó là một cái nguồn năng lượng nuôi sống vạn vật, nó là cái nguồn năng lượng nuôi sống đời sống và hình hài này. Ý thức của mình lặng, lo âu phiền muộn toan tính nó tạm thời nó lắng đi, cho nên mình có cơ hội tiếp xúc dù không có chủ ý. Cái điều này nó rất là tự động, thế nhưng mà nó đã tạo cho các vị một cái loại năng lượng để sống tươi, sống trẻ được trong cuộc đời rồi. Huống nữa là chúng ta tu tập để có một cái sự chủ động về chính đời sống mình. Thế thì mình tiếp xúc trực tiếp vào tự thể thân bất sinh bất diệt của mình thì chắc chắn một điều là mình làm chủ được cuộc đời mình. Chưa làm chủ được tử sinh, tối thiểu mình cũng làm chủ được. Chủ được gì? Chủ được thân này, làm chủ được tâm này, làm chủ được vui buồn có mặt trong dòng chảy tâm thức này. Và chưa cần đạt đến chiều sâu, đạt đến gần này thôi. Thưa các vị, là đời sống các vị đã ngang nhiên sống giữa cuộc đời này lừng lững như một vị thánh rồi. Thử hình dung là này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó không dính gì các vị. Thế thì các vị cư trần là bất nhiễm rồi. Sống giữa thế nhân mà là người vượt khỏi thế nhân, sống giữa cuộc sống đời thường mà đời thường không nắm bắt các vị được, không nhận chìm các vị được. thế thì không hạnh phúc nào lớn bằng cả. Đời sống mình chưa đạt được cái chiều kích này thì thưa các Phật tử, mình bị giày dò hành hạ, đọa đài, nhẫn chìm trong những thứ vui buồn của trần thế. Và những cái vui buồn, những cái bất an sầu muộn là cái gì nó rất là tự nhiên trong cuộc sống đời thường, nó luôn trực chờ, nó đợi các vị thôi. Vừa lơ là một tí là nó nhảy vô thôi, nó đang đợi sẵn rất là rõ ràng. Và mình tu được cái điều này, thưa các vị, năng lượng đời sống mình nó không hao mòn bao nhiêu cả. Mình sống vô cuộc đời thảnh thơi và rất nhẹ. Và sự thực tập thì nó đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu. Các vị chỉ làm mỗi việc là các vị hãy dùng cái sự cảm nhận của các vị, cảm nhận toàn bộ hình hài của các vị, và đi đâu các vị cũng mời sự cảm nhận của các vị có mặt để nhận biết thân của các vị. Thế thôi, tu dễ như chơi, dễ ò, khó khăn gì cả. Và thưa các Phật tử là 4 giờ rồi, dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi nghe. Và có những cái trung tâm thiền mở ra, và mình nghĩ cái trung tâm thiền mà dạy các vị có thể đi vào từng bước rất là dễ, đó là những cái truyền thống thiền Vipassana. Dường như ở thiền viện Thích Ca của Hòa Thượng Kim Triệu á, đó là những bước thực tập rất là căn bản. Các vị nên đến những cái trung tâm đó sinh hoạt. Các sư rất là hay, hướng dẫn người ta rất là hay. Và thưa các Phật tử là thiền tập là một loại thức ăn. Đành rằng các vị tu niệm Phật, nhưng mà các vị đừng có dị ứng với pháp môn thiền tập. Tại vì sao? Thưa các vị, trong đời sống chúng ta, những lúc mà chúng ta chú ý về cái gì đó thì tâm thức chúng ta nó yên, nó lắng, đó là thiền tập. Một em bé nó muốn học giỏi, nó cũng có một chút tĩnh tâm để nó học giỏi. Một người nghệ sĩ muốn trình bày một bản nhạc hay, họ cũng phải có một phút lắng lòng họ mới hát được hay. Một người họa sĩ, họ đòi hỏi trạng thái tâm thức của họ ở trong cái sự yên bình tĩnh lặng, họ mới họa được một bức tranh đẹp. Nhà văn cũng thế, các khoa học gia cũng thế. Cho nên thiền tập là cái gì rất là tự nhiên, nó là một loại món ăn trong đời sống chúng ta thôi. Không hề có một pháp môn nào trong đạo Phật không có chất thiền trong đó cả. Tịnh độ mà nếu không có thiền thì các vị không thể niệm Phật nhất tâm bất loạn được đâu. Cho nên chúng ta đừng nghĩ thiền là cái gì nó ghê gớm, thưa không. Nó là cái loại thức ăn nuôi dưỡng thân tâm của ta, nuôi dưỡng đời sống của ta. Các vị nên thử thực tập. Xin mời các Phật tử các tăng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.